Nghe sư phụ nói, tập 57, ba điều kiện cầu học. Khai thị vào bữa sáng ngày 26 tháng 1 năm 2018 tại chùa Cực Lạc, Đài Nam. Phải có đủ điều kiện cầu Phật Pháp. Cổ đại đức các đời tương truyền nói cho chúng ta biết ba việc. Thứ nhất là phải thật thà, điều này quan trọng hơn tất cả. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh bắt đầu từ thật thà. Tôi học Phật đến nay đã 60 năm, giảng kinh dạy học 59 năm. Năm xưa, ở Đài Trung, lão cư sĩ Chu Kính Trụ và Pháp sư Sám Dân giới thiệu cho tôi biết thầy Lý. Khi gặp mặt thầy, thì thầy liền nói với tôi, bái sư phải có điều kiện. Không tuân thủ điều kiện này thì không thể trở thành thầy trò. Điều kiện này là thật thà, nghe lời, thật làm. Thầy yêu cầu tôi làm được ba việc. Thứ nhất, những gì cậu học trước đây tôi không thừa nhận. Đến chỗ tôi thì phải theo tôi học. Tất cả phải học lại từ đầu. Trước đó, tôi theo Đại sư Chương Gia 3 năm, theo tiên sinh Phương Đông Mỹ nửa năm, cũng đều không tính. Bắt đầu từ hôm nay, phải nghe lời thầy. Điều kiện thứ hai, bắt đầu từ hôm nay, bất luận là đại đức xuất gia hay tại gia, đến Đài Trung giảng kinh, khai thị tại Đài Trung, cũng không được phép nghe. Chỉ được nghe một mình thầy giảng. Ngoài thầy ra thì không được nghe người khác giảng. Chúng tôi phải chấp thuận. Điều kiện thứ ba, bắt đầu từ hôm nay, quý vị đọc bài viết mà không được sự đồng ý của thầy thì không được đọc. Báo chí, tạp chí cũng không được đọc. Sách vở Phật giáo hay không phải Phật giáo cũng không được đọc. Tất cả phải nghe theo thầy. Có thể chấp nhận ba điều kiện này thì thầy nhận tôi làm học trò. Nếu như không chấp nhận thì quý vị tìm thầy cao minh khác. Tôi suy nghĩ rồi chấp nhận hết tất cả các điều kiện. Sau đó hỏi thăm thử xem có phải những học trò thầy thu nhận đều có ba điều kiện này không. Hoàn toàn không có. Thầy chỉ yêu cầu một mình tôi. Như vậy nói lên điều gì? Những người kia đều là người thật thà, tôi không thật thà. Vì vậy yêu cầu tôi phải thật thà. Người nào không thật thà, không nghe lời, không thật làm thì người đó không học được gì cả. Quý vị có thể học được bao nhiêu thì xem quý vị nghe lời được bao nhiêu phần. Quý vị nghe lời 7 phần thì học được 7 phần, nghe lời 8 phần thì học được 8 phần. Nếu không nghe lời thì không học được gì cả, chỉ đến góp vui thôi. Điều này rất quan trọng, bởi vì từ nhỏ tôi đã thích đọc sách. Bây giờ thầy không cho tôi đọc sách, những gì đã đọc qua thầy cũng không công nhận. Tôi theo thầy Lý 10 năm, điều kiện của thầy là 5 năm. Trong 5 năm đầu phải tuân thủ tuyệt đối, 5 năm sau thì khai duyên. Tôi đã tuân thủ 10 năm. Tôi nói với thầy là đã hết 5 năm rồi. Tôi tuân thủ thêm 5 năm nữa. Thầy mỉm cười. Lời của thầy nói là giới luật, để ràng buộc tôi. Tôi không dám không nghe theo. Không phải tự động tự nguyện. Người xưa là tự động tự nguyện. Vì vậy sự thành tựu của họ cao hơn chúng tôi. Đây là điều tất nhiên. Chúng tôi học nhiều năm mới hiểu rõ vì sao thầy có ba điều quy ước đó. Ba điều quy ước này xem quý vị làm được bao nhiêu, học được bao nhiêu. Không phải thầy không dạy, mà là quý vị có thể học được bao nhiêu. Cùng nghe một bộ kinh, một tiết học, một tiếng đồng hồ. Trong một tiếng đồng hồ này, quý vị nghe được bao nhiêu? liên quan đến việc này. Hoàn toàn tiếp thu lời dạy của thầy thì chắc chắn quý vị sẽ có chỗ lãnh hội. Quý vị không tuân thủ thì tư duy, tư tưởng của quý vị hỗn loạn, đầu óc rối loạn, nghe từ tai bên này ra tai bên kia, hoặc là hiểu lầm, hiểu sai ý. Việc này thường hay xảy ra, ngày nào cũng có. Quý vị hiểu rõ được những đạo lý này, sau khi hiểu rõ mới chân thành khâm phục người xưa. Người xưa giỏi hơn chúng ta, kiến thức cơ bản của họ vững vàng. Như thầy Lý nói, họ bắt đầu học từ lúc 3 tuổi, đã cấm gốc rễ sâu biết bao nhiêu, chúng ta làm sao sánh với họ được. Vì vậy, học cả đời, nói lời không khách sáo là cả đời tạo nghiệp. Quý vị đã hiểu lầm, hiểu sai kinh điển, cứ làm việc theo ý mình mà không làm theo lời dạy của Phật. Điều này là thật. Quý vị nhìn 10 người thì 10 người đều như vậy. Nhìn 20 người thì 20 người cũng như vậy. Người mà chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức cần là người có thể phục hưng lại Phật giáo. Phục hưng lại Phật giáo thì giải và hành của quý vị phải hơn người khác mới được. Quý vị không thể hơn người khác thì làm sao phục hưng lại Phật giáo? Đó chẳng phải là việc dễ dàng. Tập khí quá nặng nhưng bản thân lại không biết. Từ sáng đến tối sửa đổi tập khí, sửa đổi thói quen xấu. Nói rất hay, lên bục giảng cũng giảng rõ ràng rành mạch, xuống bục giảng là thôi rồi. Cốt lõi nằm ở đâu? Không nhìn thấu và không buông bỏ. Không nhìn thấu bất kỳ việc gì và cũng không buông bỏ bất kỳ một thứ nào. Hằng ngày vẫn tăng thêm, mang gánh nặng nghiệp. Chính là nghiệp thiện và nghiệp ác mà quý vị đã tạo. Hiện nay, cái gì là thiện, cái gì là ác cũng không có khả năng phân biệt. Như vậy chính là không nhìn thấu. Nhìn thấu, thật sự hiểu rõ hết thì họ mới biết khi ý nghĩ này khởi lên. Ý nghĩ này sai thì bỏ qua, ý nghĩ này đúng thì phải kiên trì. Vì vậy, không quên cái tâm ban đầu. Quý vị thật sự làm tất cả mọi việc như lý như pháp thì thọ mạng của quý vị dài hơn, tăng tuổi thọ đến 100 tuổi, 200 tuổi. Vì sao vậy? Bởi vì không còn người hoằng pháp nữa, không có người gánh vác trọng trách này nữa. Quý vị bằng lòng gánh vác thì Phật Bồ Tát gia trì cho quý vị. Đời này của quý vị không phải là nghiệp báo, đời này được Phật lực gia trì. Chúng ta mê hoặc điên đảo, chẳng biết gì cả, cho rằng những gì bản thân nghĩ là đúng, người khác nghĩ là sai. Quan niệm chủ quan này thành kiến quá sâu nặng. Vì vậy cả đời họ chẳng đạt được gì cả. Một phần khiêm tốn được một phần lợi ích, 10 phần khiêm tốn được 10 phần lợi ích. Họ không có chút lễ độ, không chút khiêm tốn. Tất cả mọi việc tôi đều đúng, anh đều sai. Như vậy đã tự đóng cánh cửa giác ngộ của mình, cũng làm trở ngại ý niệm thiện của mình rồi. Chúng ta phải hiểu được những điều này, đều phải thực làm, nghiêm túc học tập mới có hy vọng.